Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 206. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nối Kết Thuận Phục Liên Hệ, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Cái nguyên tắc là như thế này: tất cả những gì chúng ta làm như là tín đồ của Chúa phải làm ở trong sự kính sợ Chúa. Tất cả mọi liên hệ của chúng ta có phải được chủ động bởi sự kính sợ Chúa. Nghe thì dễ hiểu rồi, nhưng mà phải đi theo là kính sợ Chúa là làm sao, mà sự kính sợ Chúa như thế nào mà nó chủ động và đi sâu vào tất cả mọi cái khía cạnh của đường lối chúng ta. Tại vì nếu mà như mình nói học xong ra hỏi làm không,
không
thì rồi sao giờ?
Có một điều gì đó thiếu sót, sai trật
ngay trong lòng chúng ta, nó ồ cái này cao quá làm gì nổi, cái này khó quá ai làm cho được, thì chúng ta sẽ nắm lấy cái phần đi vào cái chỗ cũng như mọi người khác, rằng có những điều khuyên phải làm mà làm không được. Ở đây nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ. Tôi muốn thấy chữ kính sợ một tí. Chữ kính sợ là cái chữ phobos, mà ở trong tiếng Anh là chữ phobia, tức là chữ sợ hoảng, sợ bệnh, sợ kinh khủng, sợ khiếp, là cái chữ đó. Có những bản dịch sau này thì có lẽ muốn làm cho dịu hơn thì dịch tránh đi cái chữ sợ, nhưng mà cái chữ rõ ràng là cái chữ sợ, phobia. Nhưng mà lạ một điểm để hiểu cái chữ phobia là không phải là chỉ sợ trong cái cảm xúc. Phobia là một cái loại sợ mà nó thay đổi cách mình sống, cách mình cư xử. Mình sợ cái gì đó, chẳng hạn như bây giờ mình sợ ở trong cái phòng nhỏ, thì ở trong phòng nhỏ đó mình sợ lắm, nhất là trong phòng nhỏ có nhiều người chưa tắm thì chuyện sợ hơn nữa. Tại vì có cái loại sợ, sợ tắm. Tôi coi có nhiều lắm, nhiều loại sợ ngộ lắm. Có cái loại sợ tên là anuthaphobia, sợ ở một mình, sợ cái đó lắm. Bibliophobia, sợ sách. Tôi dường như biết một số người sợ sách lắm, thấy sách chạy mất. Cacophobia, sợ xấu. Thấy cái gì xấu sợ, cái này thì mỗi buổi sáng nhìn vô gương thì thấy. Ecclesiophobia, sợ nhà thờ. Có ai đây sợ nhà thờ không? Sáng ngủ dậy, tôi có cái sợ nhà thờ này, không dám tới ở nhà trước. Cái này một số cha mẹ chắc có cái bệnh này. Ephibiphobia,
sợ các em tuổi thiếu niên.
Pedalophobia, sợ mấy người trọc đầu. Thế nên tôi sắp trở thành một cái lý do cho nỗi sợ của một số anh em. Cái đó chỉ để chúng ta suy nghĩ, nhưng mà cái điểm là như thế này, là khi mình sợ cái gì, cái loại sợ đó nó thay đổi cái cách mình sống, nó thay đổi cái cách mình suy nghĩ, cái nhìn, cái nhận định, và nó thay đổi cái cách sống của mình. Cho nên khi Phaolô dùng chữ này là Anphobocristu, ông nói cái chữ này là trong phobia Christu. Ông nói là có một cái sự kính sợ Chúa, một cái sự sợ với Chúa, đối xử với Chúa, mà nó sẽ phải thay đổi cái cách mình sống. Nó sẽ thay đổi cái nhìn của mình, cái cách cư xử của mình. Nhìn vào trong chỗ đó, tức là khi tôi đối diện với Chúa, giống như là người ta đối diện với nhiều sợ hãi, thì tôi là người tin Chúa đối diện với Chúa, có một cái sự nối kết sâu xa, có một cái sự khuấy động sâu xa, có một điểm mà Chúa chủ động sâu xa trong tư tưởng, trong cảm xúc, trong lời nói, trong mọi điều, mà nó sẽ bày tỏ ra cái sự thay đổi trong cư xử của tôi. Đó là cái điểm chúng ta thấy là sợ Chúa tới chỗ thay đổi. Chẳng hạn như nhà tôi thì thích mèo. Mèo đâu hút về đông lắm. Con dâu thì nó sợ mèo. Thấy mèo là nó nhảy lên ghế đứng. Nó sợ lắm. Nhất là sợ mèo mập của nhà tôi, nó sợ lắm. Người không sợ thì thôi, không có dính líu gì. Mèo thì mèo. Có người sợ tự nhiên nó đổi. Và đây cái lý do tại sao mà những gì mình học, những gì mình đưa ra, Phaolô nói là cái điểm nắm lấy ở giữa đó là kính sợ Đấng Christ, and phobos Christu, nó phải nằm cái chỗ đó, nó mới ảnh hưởng tới mọi hành động của mình. Còn không, nó chỉ học mà thấy thôi, học hiểu, thấy đó, nhưng mà nó không có đụng gì tới mình, nó không có làm mình hoảng sợ, nhảy lên ghế, thay đổi chuyện này chuyện kia. Vì sao? Vì nó không có sự chủ động sâu xa tới cái mức mà nó nắm trọn lấy mình. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ thêm cái điều đó. Tại sao? Và để khi hiểu tại sao rồi thì bước đi điều này. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước thì rõ ràng cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va thì rất là rõ ràng ở trong Kinh Thánh nhiều lắm. Nhưng mà cái điểm đó cho chúng ta thấy là trong Kinh Thánh dạy cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va để thay đổi cái cách cư xử của dân sự Chúa, để thay đổi cái cách họ sống, cái cách họ làm. Nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ xin dở ra một câu Kinh Thánh ở trong Lê-vi-ký đoạn số 19. Câu số 14 thì câu này cũng hơi ngộ, cho nên tôi muốn đọc câu này. Thì nói rằng chớ nên rủa xả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi, ta là Đức Giê-hô-va. Cái câu thì như thế này, chẳng hạn như mình rủa xả người điếc, tức là mình đứng trước mặt đó, nói lời rủa xả nhưng mà cười cười, ảnh đâu biết gì đâu, thực ra là mình chửi ảnh, ảnh không biết gì hết. Anh mù thì ảnh đi đó, mình để mấy cục đá gì trước mặt ảnh đi ảnh té. Tức là những điều mà không nên làm, không phải làm. Thì Kinh Thánh không có dạy rằng ngươi không có làm điều đó vì nó sai, ngươi không được làm điều này vì đụng chạm tới người khác. Đó là ngươi không được làm những điều này vì sao? Vì kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va thay đổi chủ động trong quyết định như vậy, trong cư xử như vậy. Và đó là một thí dụ mà chúng ta sẽ thấy. Cho nên khi chúng ta nói về cái nguyên tắc của Kinh Thánh, hay là nói về nguyên tắc của hôn nhân mà chúng ta học kỳ rồi, là Chúa thiết lập ở nơi đó là lời hứa tâm giao đời đời, ở nơi đó là sự dấn thân với một người mà thôi, ở nơi đó là giới hạn của sự tâm thân mà Chúa ban cho, rồi sự liên hệ của tâm linh nữa. Nơi đó đưa ra những cái vấn đề mà chúng ta học rồi, Chúa nói rằng không có ly dị, không được ly dị, tại vì Chúa ghét ly dị, cho nên giữ mọi sự liên hệ của mình cho đúng trong Chúa. Chỉ có những cái trường hợp mà Chúa nói rằng không thể giữ được, như là hai cái trường hợp mà Chúa cho phép, thì mới có thể bước ra mà thôi. Còn ngoài ra mọi điều khác phải hòa thuận lại với nhau. Thì khi chúng ta suy nghĩ những điều đó, chúng ta có thể đang ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, có thể những cái suy nghĩ của mình là có thể tôi ra đường này hay là tôi chờ lúc này. Bây giờ khi hiểu lời Chúa rồi thì nó phải thay đổi sự hiểu biết của chúng ta, dẫn chúng ta tới con đường của Chúa. Cho như tôi nói, chúng ta đưa ra những hướng dẫn con em của mình, nó không thay đổi một sớm một chiều được, nhưng mà tới cái chỗ mà nó có kính sợ Đấng Christ thì nó sẽ bắt đầu áp dụng. Cho nên cái điểm mà Phaolô muốn nói là chỗ này, chúng ta sẽ chẳng thấy cái sự thay đổi nào cho tới khi nào con dân Chúa nắm trọn nguyên tắc này, là mọi điều xoay chuyển trong đời sống chúng ta ra từ tấm lòng kính sợ Chúa của chúng ta. Không phải ra từ sự hiểu biết, cũng không phải ra từ
những nguyên tắc
hay là chuyện này chuyện kia, ra từ sự kính sợ Chúa của chúng ta. Cho nên ông cho chúng ta thấy đó, là khi mà ông trình bày điểm này, ông nói là hỡi người làm vợ phải vâng phục chồng, hãy chồng hãy yêu thương vợ này kia, ông đưa ra và mỗi chỗ ông đều đưa thêm cái lý do đó là với Chúa, trong sự kính sợ Chúa, liên hệ tới Chúa, thì ông đưa ra những cái điểm như thế này, là chúng ta làm những điều này không phải vì nó đúng mà thôi. Không phải là vì nó đúng cho nên chúng ta làm, người ngoài đường cũng làm những chuyện đúng chứ không phải sai. Chúng ta tránh những chuyện sai không phải là vì nó có hại mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta dạy con á, con làm đó nó có chừng nữa nha. Thì có chừng thì dĩ nhiên, nhưng mà cái đó không đủ đâu. Cái đó không đủ để nó theo Chúa. Những điều mà đúng mọi người đều dạy để làm. Nhưng mà người tin Chúa đó có một cái sự xoáy động khác. Nó đem tới một con đường phải sống, đó là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, kính sợ Đấng Christ mà đi cái con đường theo Chúa ở đây.
Những người tin Chúa không phải chỉ sống đạo đức vì những đạo đức này là điều tốt lành phải làm, cần làm. Nhưng người tin Chúa sống động bởi một động cơ sâu hơn, chắc chắn hơn. Đó chính là sự liên hệ với Chúa, sự liên hệ với chính Chúa trong sự kính sợ Ngài. Đây là điểm chủ động tâm lòng của chúng ta.
Cho nên tôi muốn suy nghĩ thêm phần này. Kính sợ Chúa là kính sợ trong những phương diện nào và tại sao điều đó nó chủ động chúng ta? Thứ nhất, tôi đưa ra một vài điểm để chúng ta suy nghĩ ở đây, không có nghĩa là toàn vẹn hết, nhưng mà một điểm là cái sự kính sợ Chúa như là chủ tể của đời sống mình. Sự kính sợ Chúa như là đấng làm chủ đời sống mình. Khi một người tin Chúa, người đó không chỉ nói rằng tôi tin Chúa để được cứu. Người đó tin Chúa để đầu phục Chúa và sống ở dưới quyền tể trị của Chúa. Roma đoạn 10 câu 9 thì nói rõ điều đó, là không phải chỉ xưng Chúa là cứu Chúa thì đủ, phải là
xưng nhận Chúa là Chúa, là chủ của đời sống của mình. Đó là đức tin cứu rỗi.
Đó là lúc mà được cứu, là khi người đó tôn xưng Chúa, không phải là để được cứu, nhưng mà để được cứu và sống ở dưới cái quyền tể trị cho Chúa. Cho nên khi mà một người sống trong mọi phương diện sự kính sợ Chúa, nghĩa là sự hiểu biết rằng Chúa là chủ trong mọi phương diện và chúng ta vâng phục Chúa và liên hệ với Chúa trong mọi sự. Cho nên vấn đề chính yếu của chúng ta không phải là hoàn cảnh hay là cái người kia hay là cái gì, nhưng mà trong mọi khía cạnh sâu thẳm hơn hết, điều để chúng ta quyết định là sự liên hệ của chúng ta với Chúa, và ở đây là sự chủ tể của Chúa trong đời sống chúng ta. Có phải anh chị em cảm nhận điều đó không? Là khi chúng ta tin Chúa và chúng ta sống cho Chúa, sự liên hệ đó nhắc nhở thường xuyên Chúa là chủ của chúng ta làm mọi điều trong cái sự liên hệ đó. Còn khi mà nó cắt đứt rồi, không phải là cắt đứt mà nó là thứ yếu, nó không phải là chủ động, nó có đó mà nằm đâu ở phía dưới, thì mọi điều khác nó sẽ chạy sai trật cả. Chẳng hạn như khi Chúa Giêsu Christ nói về sự vâng phục, thì Chúa nói trong cái nguyên tắc của Chúa là chủ và Chúa làm cái công việc này, xin chúng ta dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 20, cái lúc mà Giăng và Gia-cơ đến để mà xin Chúa ngồi bên hữu, ngồi bên tả ở trong nước của Chúa, thì Chúa đem tới cái nguyên tắc, Chúa gọi các môn đồ tới, rồi trong câu 25 thì Chúa kêu các môn đồ tới và nói như thế này: Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép các dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Và khi chúng ta đọc cái câu đó, mà chúng ta chỉ đọc trong cái nghĩa là ô, đây là cái lời dạy, cái nguyên tắc đó là người muốn làm lớn thì làm đầy tớ, cái nào muốn làm đầu làm tôi mọi, mình hiểu cái câu đó chứ không phải không. Nhưng mà không có cái gì để nắm mình để làm cái chuyện đó. Trừ ra là chúng ta đọc tiếp tức là vậy, Con Người đã đến và tôi hiểu cái Con Người đã đến đó chính là Chúa của tôi, và Chúa của tôi đến để hầu việc, không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người, trong đó là tôi đó, và chính đấng đó là đấng dạy điều này. Thì nó có một cái quyền năng chủ động cho tôi. Còn nếu không thì hiểu chứ, đó là nguyên tắc. Khi nào tôi làm được tôi làm. Nhưng mà vì Chúa phán và vì Chúa là đấng đó và vì Chúa là đấng trong cái sự liên hệ của tôi với Chúa, cho nên tôi sẽ làm điều này. Giăng đoạn 13 câu chuyện mà Chúa rửa chân cho các môn đồ thì chúng ta quen lắm. Nhưng mà ở trong chỗ mà Chúa rửa chân cho các môn đồ đó, câu đoạn 13 câu số 12, thì sau khi rửa chân cho các môn đồ rồi, Ngài mặc áo đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Vì bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Có ai trong chúng ta thời gian trong hội thánh mà xa lạ với câu chuyện của Chúa rửa chân cho các môn đồ, hiểu cái nguyên tắc chúng ta phải sống phục vụ người khác, nhưng mà đụng chuyện là chúng ta không có cư xử như vậy, có những cái khó khăn chúng ta không cư xử như vậy. Vì sao? Vì cái mà chúng ta chưa hiểu là ta là Chúa, ta là Thầy mà rửa chân cho các ngươi. Cái chỗ đó khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta nhớ luôn luôn là vì Chúa là Chúa, Chúa là Thầy, và cái sự liên hệ ở chỗ này. Cho nên chúng ta sẽ khi gặp cái hoàn cảnh đó, chúng ta bắt đầu. Một người vợ ở trong cái hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ không tìm ra cái lý do nào khác trừ ra cái chỗ rằng Chúa muốn vậy để có thể sống cho Chúa. Tại vì giải thích một lối này lối kia sẽ tới chỗ không còn giải thích được, tới chỗ mình sẽ có lý do khác, tâm tính mình, cảm xúc mình nó khác, hoàn cảnh nó đổi khác. Rồi sao? Tới cuối cùng thì nói rằng đây là Chúa của tôi, đây là chỗ đường Chúa đi và đây là con đường mà Chúa muốn tôi đi. Cho nên cái chỗ mà vâng phục Chúa như là Chúa trong sự liên hệ với mình. Một điểm nữa mà chúng ta sẽ thấy cái sợ này nó bày tỏ ra, đó là sợ phật lòng Chúa, sợ làm Chúa buồn. Đây là điểm mà thường xuyên, tôi không biết là anh chị em có cảm xúc không, nhưng mà tôi gặp chuyện này thường xuyên. Là sợ ô danh Chúa, sợ người ta nghĩ sai về Chúa, sợ người ta không có coi trọng Chúa. Và mọi điều mình muốn làm là để nâng Chúa lên, để coi ca trọng Chúa lên. Đó là cái sự kính sợ Chúa mà khi anh chị em sống như vậy, nó thay đổi cách mình sống, nó thay đổi cái nhìn của mình.
Và chúng ta hiểu rằng đây là căn bản của sự thay đổi trong đời sống. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp một bạn thanh niên đang hò hẹn với một người chưa tin Chúa, thì chúng ta bảo rằng nên thay đổi.
Thì em phải đổi, em phải này, chứ chắc là phải là nó đổi liền. Nhưng mà trong cái lòng đó mà nếu mà bắt đầu suy nghĩ tới làm thế nào để sáng danh Chúa, làm thế nào để đeo đuổi con đường của Chúa, thì trong chỗ mà tình yêu của Chúa, sự đáp ứng của Chúa nó đến với mình sẽ thay đổi. Mình không có cái đó thì có nói gì đi nữa, rồi sẽ có lý do khác để không đổi. Có một chỗ mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở đây, xin chúng ta dỡ ra trong gian đoạn 17. Có một câu rất là đặc biệt mà chúng ta muốn thấy ở đây, đọc từ câu 9 tới câu 11. Đây là lời Chúa Giêsu cầu nguyện như là thầy cả cầu nguyện với Đức Chúa Cha trước khi Chúa chịu khổ rồi về trời, thì bắt đầu từ câu số 9. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phạm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về con, vì con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha và danh Cha đã ban cho con, để họ cùng hiệp làm một như chúng ta vậy. Anh chị em có thấy tôi đi rất nhanh qua cái câu mà thường chúng ta cũng đọc nhanh đó. Và con nhân họ được tôn vinh. Con được tôn vinh trong họ, con qua họ mà được tôn vinh. Chúa Giêsu nói rằng ở trong chỗ đứng mà Chúa nối kết với chúng ta dân sự Chúa đó, Chúa nói rằng qua họ, qua đời sống của họ, qua liên hệ của họ, qua cư xử của họ, qua đức tin của họ, qua mọi điều ở trong họ, con được tôn vinh. Sự vinh hiển của Đức Chúa Con bây giờ Chúa nói là được giao phó trong tay của những người thuộc về Chúa, được giao phó ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên anh chị em chúng ta không nghĩ tới điều này thì chúng ta sống cách khác. Chúng ta thực sự suy nghĩ về điều này, nó phải thay đổi con đường của chúng ta. Không có nói cái câu đó được, không có làm cái chuyện đó được, không có giận hờn cái đó được. Vì sao? Vì con vì họ mà tôn vinh. Chúng ta hiểu điều đó, con ở nhà, tôi ở nhà làm chồng, hay là tôi ở nhà là vợ, hay là tôi là con, hay là tôi là mẹ, tôi là cha, thì nhớ cái câu là vì họ mà được tôn vinh. Trong sự tôi dạy con, Chúa được tôn vinh hay không? Trong cái chỗ tôi đối xử với vợ, Chúa được tôn vinh hay không? Điều đó rõ ràng chứ. Có phải vậy không? Nghĩa là nếu mà có một cái gì đó nó che khuất là ngay tức khắc, công việc, sự vinh hiển, mọi điều của Chúa gãy đổ ngay trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu những điều đó nó không xoáy động chúng ta, nó không nắm lấy chúng ta, nó không thay đổi chúng ta, thì cái gì nắm lấy chúng ta? Thì cái gì thay đổi chúng ta? Ở chỗ sâu thẳm đó, cho nên cái điều sợ của người tin Chúa đó là không phải là sợ phạt nữa, không còn phạt nữa. Chúa có phạt mình nữa. Mình cứ dạy cái chuyện đó là coi chừng phạt, Chúa có phạt mình nữa. Ở trong cái chỗ là sự trừng phạt của tội lỗi đã xong rồi.
Roma đoạn 8 câu 1. Cho nên bây giờ chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ.
Chỗ nguy hiểm của chúng ta là phạm tội cùng ân điển, phạm tội cùng tình yêu thương. Nghĩa là tình yêu thương Chúa ban cho dư dật, mình sống không xứng đáng, ân điển Chúa ban cho tràn đầy, mà mình sống ngược lại với tất cả mọi điều đó. Cho nên trong sách Ê-phê-sô đó, chúng ta đã học từ đoạn 1 tới đoạn 3 về ân điển Chúa, học hết cái đó rồi mới bắt đầu học rằng đây là cách mình làm. Vì sao? Chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta sống sai trật, chúng ta sống sai trật với ân điển mà Chúa ban, và đó là điều sợ hãi trong chúng ta, nó phải thay đổi lòng của chúng ta. Phi-e-rơ nói một câu này tôi tưởng là cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 17 câu 19. Nếu anh em xứng đáng không tay vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải vật hay hư nát như bạc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.
Mình đọc điều đó thường nhưng mà có một điều hơi lạ trong cái cách mà sư đồ Phi-e-rơ đang lý luận ở đây.
Thứ nhất là nói rằng nếu anh em xưng đấng không tây vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ, hay là kinh sợ thì đúng hơn, ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì sao? Vì coi chừng đấng đó không tây vì ai, Ngài biết tất cả mọi điều anh em làm, cái gì sai trật Chúa đều biết, cho nên Chúa sẽ xét đoán anh em trong cái ý nghĩa đó, đúng không?
Dĩ nhiên cũng có ý nghĩa đó, nhưng mà đó không phải là cách mà sư đồ Phi-e-rơ đang lý luận. Ông đang lý luận thế nào?
Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát bạc vàng mà anh em đã được chuộc, bèn là bởi huyết báu của đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Anh em tại sao phải sống sợ trong đời này? Tại sao phải đi con đường rõ ràng mà Chúa đưa ra cho anh em? Vì biết rằng mình đã được mua chuộc bởi huyết báu của đấng Christ. Để hai cái phương trình làm như nó không dính nhau, nhưng mà thực sự nó dính nhau ở một cái chỗ thâm sâu hơn hết. Đó là không phải chúng ta sợ Chúa là đấng không tây vì ai sẽ phạt mình khi mình trả. Ân điển bao phủ điều đó rồi. Nhưng mà khi ân điển bao phủ điều đó rồi, nó có đem chúng ta tới cái chỗ rằng tôi hiểu rằng tôi đã được mua chuộc bởi huyết báu của đấng Christ, cho nên tôi sống cách cẩn trọng trong chỗ mà Chúa đặt để tôi. Cẩn trọng trong chỗ đặt để tôi. Một câu nữa là chúng ta sợ ngày đối diện Chúa. Khi tôi nói cái câu đó đó thì anh chị em nghĩ cái gì trong đầu? Sợ ngày đối diện Chúa là sợ cái gì? À, sợ Chúa cho mình xuống địa ngục khi mình không có sống đúng không? Xin giải ra ở trong Côrintô nhì đoạn 5. Cái ngày đối diện Chúa của những người không tin là cái ngày kinh hãi vô cùng. Đó là cái ngày mà họ đối diện với đấng mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự và từ khước ân sủng Chúa và mọi điều Chúa ban cho tới lúc đó không còn cơ hội nữa. Cho nên họ sẽ đối diện với đời sống, với cõi đời đời ở ngoài Chúa. Nhưng người tin Chúa thì đã được cứu rồi, sẽ có ngày gặp Chúa, sẽ có ngày đứng trước tòa án thánh của Chúa, nhưng mà không đứng đó để mà phân định chuyện cứu hay sống, chuyện cứu rỗi hay là thiên đàng địa ngục nữa. Nhưng mà quyết định một điều rất là quan trọng, cho nên từ câu số 9 của đoạn 5. Cho nên chúng ta giàu trong thân thể này, giàu ra khỏi, tức là giàu sống hay chết, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay là điều ác đã làm trong lúc còn sống hay là trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm người ta đều tin Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Phaolô nói rằng chúng ta sẽ tới một ngày đối diện với Chúa. Chúng ta hiểu điều đó, cho nên chúng ta biết bây giờ có một cái điều quan trọng hơn hết trong đời sống chúng ta.
Hoài bão cao trọng hơn hết.
Đó là làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì sẽ có ngày ứng hầu trước mặt Chúa, và ngày đó là cái ngày mà chúng ta sẽ đứng ra và Chúa gọi mình ra. Ta lân của đời sống con đâu? Ban cho như thế nào đem ra để trình bày cho Chúa và để tôn ngợi Chúa? Thì Phaolô viết tiếp như thế này: vậy tôi biết Chúa đáng kính sợ. Biết Chúa đáng kính sợ, tôi tìm cách làm cho mọi người khác đều tin. Tôi sống vì sao? Vì sống tôi biết là cái ngày đó tôi sẽ đối diện với Chúa, và tôi muốn sống trọn thành trong tất cả những gì Chúa ban cho, vì ngày đó tôi sẽ đối diện với Chúa và thưa với Chúa cái công việc đời sống của tôi. Cái ngày đó tôi tưởng là chúng ta sẽ đứng lên và chúng ta sẽ thưa với Chúa những điều chúng ta làm. Không có ai đứng lên trong ngày đó mà Chúa đuổi ra cả, những người mà Chúa cứu, tất cả Chúa đều đem vào trong sự vui mừng của Chúa ngươi. Những người mà đã không tin Chúa thì đã giải quyết chuyện của họ rồi. Những người tới đó thì cả cuộc đời mình cháy hết, còn 2-3 điều còn lại. Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Những người làm thành trọn 10 thành Chúa, Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúa sẽ đối ứng với chúng ta trong ân sủng, trong cái ngày phán xét đó, cũng như trong cái ngày mà Chúa cứu chúng ta. Nhưng mà anh chị em, chúng ta biết cái ngày đó như vậy thì bây giờ chúng ta sống làm sao?
xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vi, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vi, dọn đời sống tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.